Tôi hỏi mà tôi chưa trả lời đó em. Đây là để nhắc cho tất cả các Phật tử biết cái sự tu hành của mình. Hôm nào tôi nói có lẽ cái bồ tát mà cô bác tôi nói ở bên Đà Lạt, tôi hỏi quý vị Phật tử, hỏi rằng ở ngoài Bắc kêu ông Phật là ông Bụt, mà trong Nam và Trung thì kêu là ông Phật, thì như vậy kêu Bụt là chúng hay kêu Phật là chúng, quý vị thử trả lời được không? Kêu cái gì chúng? Thì đây là một vấn đề nó có tính cách lịch sử một chút, mà nhiều khi quý Phật tử thì ít thấy rõ. Đứng về lịch sử mà nói thì ngoài Bắc là cái chỗ mà được những vị tăng Ấn Độ đặt cái chân lên truyền bá đạo trước. Bởi vậy cho nên người Ấn mà nói thẳng với người Việt thì nói ông Phật là Bụt, vì chữ Bụt Đà đó. Còn ở trong Nam mình á và Trung á kêu ông Phật là Phật á là gốc từ sau khi Phật giáo ở Trung Hoa thịnh hành có in bản kinh rồi, rồi từ đó truyền qua Việt Nam thì mình đọc trong bản kinh thấy chữ Phật là gì? Chữ Nhân bằng chữ Phật rồi đọc là Phật. Mình đọc Phật đó là đúng cái âm là Phật mà mình đọc là Phật đó, nó lệch đi là mình phát âm theo cái chữ Hán mà mình đọc ra tiếng Việt. Như vậy thì nó xa hơn như kia. Như vậy chỉ cần nói thẳng là tiếng Bụt và tiếng Phật để chứng minh rằng Phật giáo ở Bắc đã có trước lâu mà trực tiếp từ người Ấn truyền. Còn Phật giáo ở Trung và ở Nam đợi có Trung Hoa thịnh hành, có tạng kinh bằng chữ Hán, và bữa nay mình mới thừa kế, mình đọc, cho nên mình mới đọc âm là Phật. Mà chữ Buddha thì đó là người giác ngộ, Trung Hoa dịch là giác giả đó, là người giác ngộ. Như vậy đạo Phật, như hồi sáng mai tôi nói là nói thấy thật, biết thật và nói thật. Mà thật là giác, biết đúng là thật tức là giác chứ đâu có mê. Phải không? Mê làm sao biết là thật. Cho nên chủ yếu đạo Phật là giác. Phật là người giác ngộ, đạo Phật là con đường và phương pháp đưa mình tới chỗ giác ngộ. Phải không? Đó. Như vậy mà mình tu ở đây mình không giác gì trời. Bây giờ giả sử tôi hỏi quý vị tu bao nhiêu năm rồi, có giác chút nào chưa? Thì quý vị trả lời coi, giác chưa? Không ai dám nói giác hết trơn. Phải không? Nói giác cái gồ to quá đi. Không ai dám nhận rằng mình có giác. Nhưng mà sự thực học Phật mà không giác thì không phải đạo Phật. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy, người Phật tử bắt đầu vào đạo thì phải học ba cái môn gọi là tam huệ học đó. Tam huệ là gì? Là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Đó, ba cái huệ học là cái cửa vào đạo, vào đạo Phật. Nói như vậy thì tôi đi từ thứ tự cho quý vị thấy. Cái văn huệ, cái văn là nghe ha, do nghe mà phát khởi trí huệ. Bây giờ Phật tử đi chùa để làm gì? Nhưng mà sau này tổ chức đi cái cúng Phật tự đó là làm gì? Là làm gì? Thành ra đúng ra trong nhà Phật, Đức Phật có dạy rõ trong Kinh A Hàm, Phật nói Phật tử đi chùa là cốt gặp tăng ni. Gặp tăng ni để chi? Là cốt để được hỏi đạo. Hỏi đạo, rồi hỏi đạo, rồi phải lắng nghe. Đó, nó tới cái văn nè. Lắng nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi đúng, đem ra ứng dụng tu hành. Đó là năm điều kiện Phật tử đi chùa. Mà bây giờ đi chùa là cốt lại Phật cúng Phật kia rồi nè. Phải không? Cho nên đi tới 15 phút đủ. mà đi cho siêu chùa là đập tốt là đúng. Như vậy thì đâu có nghĩ đi để nghe phải không, mà đi để lại để cúng. Như vậy thì văn huệ là do nghe mà mở sáng trí huệ, mà giờ mình không chịu nghe làm sao sáng phải không? Cúng với lại đó là nghe hay là tin, đó là tin thôi chứ mà không có huệ. Như vậy cho nên nó trái với cái tinh thần đạo Phật. Bây giờ đầu tiên là nghe, nhưng mà cái nghe này, văn huệ này, nó có nhiều thứ, hoặc là trực tiếp nghe quý thầy giảng giải, mà cái nghe đó phải từ cái hỏi mà ra. Chủ yếu là Phật bắt mình phải hỏi nhiều hơn là bắt giảng. Tại sao vậy? Bởi vì Phật tử thì đa số người học cao, người học thấp, người hiểu rộng, người hiểu hẹp, phải không? Nó khác nhau. Chính cái mình thắc mắc mình hỏi đó, nó đúng cái bệnh của mình. Cho nên mình hỏi thì mình nhớ hoài. Còn tới mà thầy bắt ngồi cái giảng hoài, giảng tới 2-3 tiếng hồ về, nhiều thì có nhiều đó, mà không nhớ gì hết. Phải không? Đó, như vậy mà cái hỏi là cái thiết yếu. À, như vậy mà có văn huệ thì muốn có văn huệ thì phải có cái thưa hỏi. À, mà khi mà văn huệ đó là do trực tiếp nghe, hoặc gián tiếp là qua kinh sách mình đọc mà mình nghiên cứu, hoặc giả là mình bây giờ có phương tiện là nghe băng rồi chẳng hạn, thì cũng là cái văn huệ đó nha. Thì như vậy, hoặc là trực tiếp nghe, hoặc là đọc kinh sách, hoặc là nghe gián tiếp qua các nguồn băng chẳng hạn, đó là văn huệ. Nhờ nghe mà trí tuệ mình mới sáng. Như văn huệ rồi á, thì phải cộng tới cái tư huệ mới thấy đạo Phật chủ trương dạy chúng ta không phải nghe mù quáng, nghe mà phải cộng thêm cái suy nghĩ của mình nữa. Suy nghĩ nó có hai cách. Một cách suy nghĩ để thấy được cái lời Phật dạy là đúng. Một cách suy nghĩ để biết cái người dạy mình đó là tà hay là chánh. Ví dụ như giờ tôi nói Phật dạy tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, ai ai cũng đều bị cái vô thường nó thiêu đốt, phải không? Hay là nó tiêu hủy. Như ở trong Kinh Pháp Hoa nói cái nhà lửa đó, cái dịch chứ, phải không? Đó. Thì ai từ người tới cảnh đều bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt. Nhưng bây giờ mình nghe vậy đó, mình tin không thì chưa hay. Mà mình phải dùng cái suy tư của mình. Mình hỏi rằng mình có bị cái vô thường nó thiêu đốt không? À, rồi quý vị mới nhớ, thuở nào đó mình 15-17 tuổi, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh, phải không? Rồi lần cái 30-40 tuổi, bây giờ tới 50-60 tuổi thì thấy da nhăn hóa tốt lần rồi, phải không? Nó cứ nó đuổi từ từ, cái tới ngày nào khô cằn cây ngã là chết. Đó. Như vậy thì rõ ràng cái vô thường nó đuổi mình, rồi đó phải chỉ riêng mình, rồi người này, người nọ, người kia, nhìn kỹ tất cả người đều bị vô thường chi phối hết, phải không? Rồi đó phải chỉ người thôi, mà cái nhà, cái cây, cái gì chung quanh mình cũng bị vô thường thiêu đốt, phải không? Từ suy nghĩ cho đáo để ra, à như vậy Phật nói vô thường là đúng, là chân lý. Thì cái đó gọi là tư huệ. À, rồi còn cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà người họ dạy mình mà mình chưa biết cái đó là chánh hay là tà. À, không phải là một vị tăng, một vị ni nói cái gì ra cũng là chân lý hết. Mình đừng có tin như vậy, mà mình còn phải khảo sát lại, tức là phải suy tư lại cái lời nói đó đúng hay là sai. Như tôi nói hồi sáng đó, tôi nói giả sử hai vợ chồng gầy lộn là tới thầy nói hôm nay gia đình con xào xáo quá, không biết tại sao. Cái ông thầy ông dở lịch ra ông coi, thì ông nói là hoặc là tại cái ngôi sao gì đó, hoặc là tại xây cái bếp hướng không hợp chẳng hạn, cho nên trong nhà xào xáo. Nghe vậy rồi mình tin chưa? Hay là mình phải suy nghĩ lại? À, nếu mà nói cái ngôi sao gì đó nó làm cho gia đình mình xào táo thì xét phải có lý hay không? Ngôi sao đó ở đâu mà làm sao nó chen như trong chuyện nội bộ của mình được, phải không? Mà hỏi giờ hai người mà cãi xào táo là từ cái gì mà ra? Tôi rõ ràng là mình bất đồng ý, trong khi ai cũng chấp lẽ của mình bàn đó là đúng, người kia cũng chấp, rồi ai cũng chấp chặt như nãy giờ nói, bởi chấp chặt cho nên cãi, mà cãi thì tất nhiên rồi nó xào xáo cái gì, chồng giận vợ, vợ giận chồng là tại không có hòa chứ, phải không? Bây giờ nó bỏ đừng thèm cãi nữa, hòa nhau thì có cần cúng không? Không cúng nó cũng vẫn gia đình rất êm ái như thường. Thì như vậy cái bảo cúng nó là một lẽ thật có giá trị lý luận hay là chỉ là cái nó bưng vơ? Người xét vậy, nếu thấy nó là bưng vơ thì cái này ông thầy dạy không cúng rồi, ta không có tin, phải không? Đó. Còn những cái khác cũng giống vậy, thì hiểu như vậy thì quý Phật tử mới có cái tư huệ, nhờ cái tư đó mà mình không lầm, không bị người ta gạt, không đi được tà. Chứ nếu không có cái đó thì mình dễ lầm, dễ bị gạt. Bởi vì cái hình thức người tu chưa chắc đã là người tu, mà người tu phải có thấm nhuần được giáo lý của Phật dạy, ứng dụng được lời Phật dạy trong cuộc sống, phải không? Thì mới gọi là người tu. Như vậy, nếu vì cái hình thức người tu nói đâu mà nghe đó thì mình lạc về mê tín, phải không? Cũng như vừa rồi có một bà Phật tử, bà nói như vậy, tôi nghe tôi cười quá chừng. Vậy ông chồng của bà mới mất, thế rồi có ông thầy lại, ông coi nói, chồng bà bây giờ thiếu nợ ở dưới ông phủ, thiếu mấy chục ngàn. Bây giờ bà phải mua giấy tiền nhà bạc về tôi đốt, tôi cúng cầu nguyện cho để ông trả nợ, thì ông mới đi được. Thôi mắc kẹt ở dưới đó, làm cái quán không, và mới sắm giấy tiền vàng bạc nhiều rồi, rồi nói bây giờ có giấy tiền vàng bạc thì xuống dưới ổng có tiền trả nợ rồi, bây giờ ổng không có chỗ ở, ổng lang thang tội nghiệp, tôi cất cái nhà cho ổng đó, rồi mới dán kho cất cái nhà, cất cái nhà rồi nó có cái nhà không có ai coi chừng cũng được, phải có người rồi dán hình nộm rồi mấy cái, rồi tính ra tới 45 ngàn trong cái đám đó. Làm đủ hết rồi, cái đốt cái rồi. Rồi bà mới hỏi tôi, thưa thầy, làm vậy có lợi ích gì không? Có lợi ích gì cho cái người chết hay không? Rồi tôi mới nói, một là làm kiểu đó là người chết ở tù. Mấy sao ở tù? Tôi nói tiền ở trên này, mấy cái người mà họ làm với tiền như bạc đó, họ không có giấy phép, mà không được chính phủ kiểm duyệt gì hết, mà đang dưới xài đó là xài tiền giả ở tù. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giam ổng ở dưới suốt đời, bởi vì nói xuống địa ngục và cách nhà cho tốt, đang dưới rồi bắt ổng ở dưới luôn, không cần biết đâu hết. Như vậy là giam ổng luôn. Thì quý vị thấy những cái chuyện thật là nó vô lý làm sao mà người ta tốn biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu của. Đó là những cái điều sai lầm mà người đời cứ nghe. Như vậy thì một ông thầy nói vậy rồi mình cứ tin thì có thể là hại hay không? Bởi vậy cho nên mình phải có cái tư huệ. Nghe nói vậy là mình phải suy nghĩ, xét đó, coi lời nói đúng hay không. Mà nếu không đúng thì tất nhiên mình đừng có tin, phải không? Mà như vậy cái xét đoán đó là cái trí huệ của mình. Đó là cái thứ hai, tư huệ. Mà tư huệ rồi thì mới đi tới cái tu huệ. Như vậy tu huệ là khi mình xét đoán đúng, mình ứng dụng mình tu, thì cái tu đó nó không sai, không lầm, thì gọi đó là tu huệ. Thì như vậy trên con đường tu của mình, từ cái văn đến cái tư rồi cái tu, ba cái đó nó hỗ trợ nhau, nó giúp cho mình đi tới cái mục đích. Nhưng mà văn huệ không phải văn là đủ, mà lâu lâu còn bổ túc. Ví dụ quý Phật tử nghe tôi nói pháp một lần đủ chưa? Lâu lâu còn nghe thêm, bởi vì Bữa nay nói ở một khía cạnh này, hôm khác nói ở một khía cạnh khác. Bởi vì Phật Pháp là vô lượng pháp môn mà, phải không? Không phải một pháp, cho nên